khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên đại pháp trẻ giải chân tướng cho các đồng nghiệp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 6 năm 2024. Tôi là một học viên đại pháp trẻ đã theo gia đình bước vào tu luyện đại pháp từ khi còn nhỏ. Trong quá trình trưởng thành, tôi dần nhận thức đại pháp một cách lý tính và bắt đầu học pháp luyện công một cách tích cực. Trong năm vừa qua, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều. Sau đây, tôi xin được chia sẻ một số thể ngộ trong quá trình giảng chân tướng cho các đồng nghiệp của tôi. Năm ngoái, tôi được chuyển sang một phòng ban khác. Tôi đã quen biết tất cả các đồng nghiệp ở đó bởi vì chúng tôi đã từng gặp mặt trước đây. Tuy nhiên tôi chưa có bất kỳ sự tương tác thân thiết nào với họ. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân phải tập trung làm việc, tránh tham gia vào những cuộc xung đột và cố gắng giữ cho văn phòng sạch sẽ, với hy vọng rằng tôi sẽ mang lại một hình ảnh tích cực và tạo cơ sở tốt để giảng chân tướng trong tương lai. 1. Giảng chân tướng cho đồng nghiệp Aiffen. Đồng nghiệp Aiffen có chút khác thường và ích kỷ. Tôi tự nhủ mình không được xem thường cô ấy và không bao giờ thể hiện ra mặt rằng cô ấy chỉ đang sống một cuộc đời máy móc. Ngoài ra, giúp cô ấy được đại pháp cứu độ chính là việc quan trọng nhất mà tôi cần làm trong quá trình tu luyện của mình. Trong một lần nói chuyện xã giao, Aiffen kể rằng có một lần nọ, cô ấy đang đứng ở trạm xe buýt thì một người phụ nữ cao tuổi tiếp cận cô ấy và nói chuyện. Và sau một vài câu nữa thì bà bắt đầu nói về Pháp Luân Công. Cô ấy lập tức sợ hãi bỏ đi. Một đồng nghiệp khác nói rằng cô ấy không nên nói chuyện với người lạ. Aiffen đồng ý rằng cô ấy đã lơ là cảnh giác vì người phụ nữ cao tuổi kia trông rất tốt bụng và thân thiện. Tôi không nói gì mà chỉ phát chính niệm, hy vọng tìm được một cơ hội để giảng chân tướng cho cô ấy. Aiffen thường xuyên gặp mâu thuẫn với các đồng nghiệp và quản lý khác. Nhưng tôi thì tránh đối đầu với cô ấy. 6 tháng sau đó, cô ấy bị chuyển sang một phòng ban khác, nhưng lại nhanh chóng xin nghỉ việc vì không hợp tác được với người quản lý mới. Tôi muốn giảng chân tướng về đại pháp cho cô ấy và bắt đầu phát chính niệm cường đại để thanh trừ bất kỳ nhân tố tà ác nào đang cố gắng can nhiễu. Khi Aiffen hoàn tất thủ tục bàn giao công việc và đến văn phòng tôi để trả lại một số tài liệu, tôi bèn đóng cánh cửa ở phía sau cô ấy và hỏi han về công việc và cuộc sống của cô ấy trong một vài phút. Sau đó tôi nói, tôi nhớ rằng chị từng kể có lần đã gặp một người phụ nữ nói với chị về Pháp Luân Công. Chị có biết Pháp Luân Công là gì không? Môn này dạy người ta trở thành người tốt. Và nhân tiện, vụ tự thiêu Thiên An Môn đã được giàn dựng. Sao cơ? Cô ấy đáp lại, chị nói giàn dựng là có ý gì? Tôi đáp lại, đúng thế. Trên thực tế, Pháp Luân Công dạy người ta hành xử theo các nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Môn này được truyền ra ở thành phố Trường Xuân vào năm 1992. Đến năm 1999, đã có 100 triệu người tu luyện. Vì tật đố, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân đã bắt đầu bức hại môn tu luyện này. Pháp Luân Công là một loại đức tin và giảng về chân, thiện, nhẫn. Tu luyện môn này không hề vi phạm pháp luật. Tôi trả lời những câu hỏi của cô ấy và nói rằng người phụ nữ cao tuổi ở trạm xe buýt chỉ có ý tốt chứ không định hãm hại cô ấy. Cô ấy đồng tình và nói rằng bà ấy đề cập đến chủ đề ấy hơi sớm quá mà thôi. Tôi nói với cô ấy rằng nhiều người đang thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Rồi tôi giải thích cho cô ấy vì sao người ta tu luyện đại pháp. Tôi gợi ý cô ấy thoái đảng vì điều đó tốt cho cô ấy, vì cô ấy sẽ thoát khỏi những đại nạn trong tương lai. Cô ấy trông rất tiếp nhận và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi dặn cô ấy ghi nhớ, Pháp Luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Trước khi chúng tôi tạm biệt nhau, cô ấy tiếp nhận những gì tôi nói từ đầu đến cuối. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có giả vờ hay không. Không lâu sau, tôi nhìn thấy cô ấy đăng lên mạng xã hội rằng cô ấy vừa thi đậu kỳ thi lấy bằng cấp chuyên môn mà trước đó cô ấy đã thi trượt rất nhiều lần. Không lâu sau đó nữa, cô ấy đã đậu phỏng vấn và lấy được chứng chỉ chuyên môn. Tôi vui mừng cho cô ấy. 2. Giải chân tướng cho đồng nghiệp B. Tôi làm việc với một cậu thanh niên trẻ tên là Bowen. Cậu ấy cũng kể với tôi rằng hôm nọ cậu ấy đang đứng ở trạm xe buýt thì có một người đàn ông cao tuổi nói với cậu ấy về pháp luân công. Cậu ấy đã ngăn người đàn ông lại và rời đi. Tôi nói, có lẽ ông ấy không có ý làm hại, mà chỉ muốn chia sẻ một số điều với cậu thôi. Bowen đáp, tôi cũng không muốn nghe những điều ấy. Sau đó cậu ấy nói đến vụ tự thiêu Thiên An Môn, và tôi lại nói, nó đã được dàn dựng. Cậu ấy không phản đối, tôi không có cơ hội giải chân tướng cho cậu ấy. Bowen cũng nộp đơn xin nghỉ việc sau khi Ivan rời khỏi công ty. Một đồng nghiệp khác và tôi đã rủ cậu ấy đi ăn tối. Khi người đồng nghiệp kia đi thanh toán hóa đơn, tôi đã nói chuyện với Bowen trong sảnh và giải thích cho cậu ấy pháp luân công là gì và vì sao vụ tự thiêu Thiên An Môn đã được dàn dựng. Tôi nói rằng cậu ấy không nên tin vào tuyên truyền trên TV và giúp cậu ấy thoát khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Khu vực sảnh rất ồn, nhưng toàn bộ quá trình diễn ra rất suôn sẻ. Bowen nói rằng cậu ấy sẽ ghi nhớ pháp luân đại pháp là tốt. Tôi vui mừng cho cậu ấy. Bowen thực sự đã được ban phước lành, cậu ấy được trả lương gần gấp đôi trong công việc mới của mình. Tôi ngộ ra rằng, miễn là tôi có tâm làm điều gì đó thì sư phụ sẽ an bài. Tôi là một người mà tư tưởng luôn hoạt động không ngừng nghỉ. Đôi khi tôi dùi vào sừng bò, những lần khác tôi biết mình đã tạo ra một sự thay đổi nhưng lại không buông bỏ được, nên tâm chấp trước vẫn còn đó. Tôi quyết định phải làm gì đó về việc này. Tôi nhớ rằng sư phụ đã nói chân ngã của chúng ta là thuần khiết và thiện lương. Vì vậy tôi chắc chắn rằng những tạp niệm kia không phải xuất phát từ chân ngã của tôi và chúng đang can nhiễu tôi. Tôi sử dụng một phương pháp lỗi thời, đó là đứng nói trước gương vào mỗi buổi sáng. Mình là một người tu luyện, mình là một người tu luyện, những thứ ấy không phải là mình, chúng không phải là mình. Tôi lặp đi lặp lại điều này, cả ngày còn nhẩm trong tâm nhiều nhất có thể và hiệu quả cũng rất tốt. Nhờ học pháp không ngừng, tôi thực sự đã buông bỏ được rất nhiều tư tưởng người thường liên quan đến tâm được mất. Tôi vẫn còn trẻ nhưng đã tu luyện đại pháp nhiều năm và có được một số trải nghiệm thần kỳ. Qua nhiều thăng trầm, có lúc tôi làm được tốt, có lúc thì không. Điều chưa bao giờ thay đổi, đó là tôi có sự giúp đỡ của sư phụ trong suốt chặng đường ấy. Tôi biết ơn sư phụ đến vô hạn, tôi cũng biết ơn các đồng tu đã hỗ trợ tôi. Tôi mong rằng trong những ngày tháng cuối cùng này, chúng ta sẽ xứng đáng với sự kỳ vọng của sư phụ, giữ vững trong tâm ước nguyện ban đầu và tiến về phía trước, bất chấp những gian nan. Bài chia sẻ thứ 2: thận trọng với mối nguy hại từ các trò chơi điện tử. Bài viết của một học viên trẻ ở Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 24 tháng 9 năm 2013. Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008. Tôi đã đọc một số bài chia sẻ kinh nghiệm về những mối nguy hại từ việc chơi các trò chơi điện tử trên máy tính. Tôi đã ngừng chơi điện tử hồi còn học trung học. Tuy nhiên đến khi học cao đẳng, tôi lại bắt đầu chơi trở lại. Tôi xin chia sẻ bài học của tôi với các bạn đồng tu trẻ, giúp họ coi trọng vấn đề này. Đồng thời cũng nhân cơ hội này, có thể loại bỏ đi chấp trước của tôi. Tôi đã chia sẻ với một số học viên về lý do tại sao những người trẻ tuổi lại thích chơi trò chơi điện tử trên máy tính. Chúng ta thấy rằng trong khi chơi các trò chơi điện tử, con người ta có thể buông thả mình với những chấp trước được đẩy đến cực hạn. Người ta có thể cướp giật và chém giết trong trò chơi điện tử và có thể có được những thứ bản thân truy cầu trong cuộc sống thực tại mà không có được. Chẳng hạn như tiền và phụ nữ, các trò chơi này thực sự vô cùng nguy hại cho người tu luyện. Sư phụ giảng, những người khác cũng đến bái lạy, bái tới bái lui sẽ cấp cho nó một năng lượng nhất định Đặc biệt nếu người luyện công thì còn nguy hiểm hơn. Hễ bái lạy thì dần dần cấp năng lượng cho nó. Nó sẽ hình thành một thân thể hữu hình. Tuy nhiên thân thể hữu hình ấy hình thành tại không gian khác. Trích chuyển pháp luân. Vì thế tôi đã ngộ ra được rằng mỗi khi người ta, đặc biệt là các học viên, chơi các trò chơi điện tử trên máy tính, họ sẽ cấp năng lượng cho những linh thể trong trò chơi ấy. Những linh thể này sẽ quay lại lợi dụng các tâm chấp trước, phóng đại các chấp trước của con người lên. Người tu luyện làm ra những sự việc này chẳng phải là trái với mục tiêu tu luyện mà chúng ta cần hướng tới hay sao? Nghiệp lực của con người là có liên quan trực tiếp đến các chấp trước của họ. Một số học viên nghĩ rằng việc chém giết trong một trò chơi điện tử có thể được coi là sát hại một sinh mệnh trong một không gian khác. Tôi nghĩ rằng nó thậm chí còn tồi tệ hơn thế, bởi vì nó tạo ra nghiệp tư tưởng. Một khi bạn có ý nghĩ trộm cắp, cướp hoặc chém giết trong một trò chơi, nó sẽ sinh ra nghiệp tư tưởng và sẽ trở thành một chướng ngại trong tu luyện của bạn. Mỗi lần tôi chơi một trò chơi điện tử trên máy tính, tôi đều có trải nghiệm thấy chóng mặt, cảm thấy bị kích động, lười biếng và bực bội. Thậm chí chúng vẫn còn tồn tại sau khi tôi đã xóa bỏ đi các trò chơi. Tất cả các chấp trước của tôi, đặc biệt là tâm an nhàn và sắc dục, đều gia tăng. Đôi khi tôi không thể kiềm chế được bản thân, truy cập vào các trang web người lớn sau khi chơi các trò chơi điện tử. Sư phụ đã giảng, con người ta sống cần phải suy nghĩ, bởi vì con người mê ở chốn người thường, nên trong tư tưởng hay sản sinh những ý niệm theo danh, lợi, sắc, nóng giận, v.v. dần dần sẽ tạo thành một loại nghiệp lực tư tưởng rất lớn mạnh, trích chuyển pháp luân. Những nghiệp lực tư tưởng mới này thậm chí còn khiến cho việc tu luyện cá nhân của chúng ta khó khăn hơn. Nếu chúng ta bị kích động, lười biếng và truy cầu dục vọng, thì làm sao chúng ta có thể cứu độ chúng sinh? Bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh hay cảm thấy mệt mỏi, thì một ý nghĩ sẽ nảy sinh. Chơi điện tử là một ý kiến không tồi, mình sẽ nghỉ ngơi và chơi một chút. Cái gọi là không tồi đã là một tiêu chuẩn suy đồi trong xã hội hiện đại. Là một học viên tu luyện đại pháp, việc nghiện vào chơi bài, chơi cờ cũng là tìm đến một chủng phương pháp phóng túng, tâm cầu ăn giật kiểu người thường. Sư phụ đã giảng rất rõ. Hút thuốc cũng là chấp trước. Có người nói rằng hút thuốc có thể làm tinh thần tỉnh táo. Tôi nói rằng đó là tự dối mình dối người. Có người làm việc đến lúc mệt hoặc giả viết sách đến lúc mệt mỏi, bèn muốn nghỉ một lát, hút điếu thuốc. Họ liền cảm thấy rằng hút thuốc xong thì tinh thần lại tỉnh táo lại. Thực ra không phải vậy, lý do là vì họ đã nghỉ một lúc. Tư tưởng của người ta có thể tạo thành một cảm giác sai, còn gây ra một ảo giác. Như vậy, về sau thực sự hình thành quan niệm như thế, hình thành cảm giác sai như thế. Chư vị cảm thấy dường như hút thuốc, làm tinh thần tỉnh táo lên. Thực ra hoàn toàn không phải, nó không có tác dụng. Đối với thân thể con người thì hút thuốc không có chút gì tốt cả. Một cá nhân hút thuốc một thời gian lâu, đến lúc bác sĩ giải phẫu thân thể người ấy, thì thấy khí quản đều là đen, trong phổi đều đã thành đen, trích chuyển pháp luân. Theo thể ngộ của tôi, khi một người nghỉ ngơi bằng việc chơi các trò chơi điện tử, đây chính là một loại ảo giác được dẫn động bởi các chấp trước của anh ta. Thay vào đó, các học viên có thể nghe nhạc đại pháp, hoặc xem thần vận, những thứ không bị ảnh hưởng bởi văn hóa biến dị. Mặt khác, các học viên trong thời kỳ chính pháp nên bận rộn khi chúng ta thật sự có trách nhiệm đối với chúng sinh. Tại sao chúng ta lại có thể cảm thấy nhàm chán và lãng phí thời gian vào việc giải trí được? Sống trong xã hội hiện đại, đặc biệt là các sinh viên, tôi thấy thật khó để có thể không bị ảnh hưởng. Đôi khi tôi không thể không xem những người khác chơi các trò chơi điện tử và nói chuyện về chúng. Sư phụ đã giảng, chính là do tư tưởng của chư vị bị một loại linh thể ngoại lai khống chế, chư vị lại còn cho rằng tốt lắm, chư vị thấy hoan hỉ, chư vị thấy cao hứng, chư vị càng cao hứng thì nó khống chế chư vị càng chắc chắn hơn, trích chuyển pháp luân. Bất cứ khi nào tôi thích xem và nói chuyện về các trò chơi điện tử, đó chính là tôi đang cầu nó đến, ý nghĩ và việc chơi chúng sẽ đến và các tư tưởng xấu sẽ gia tăng. Càng thích xem hay nói chuyện về chúng, tôi càng khó kiểm soát bản thân mình. Tôi nghĩ rằng các học viên chúng ta không nên nghe, xem hay nói chuyện về các trò chơi điện tử. Bên cạnh các trò chơi điện tử trên máy tính, một loạt các trò chơi có sẵn trong điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, các học viên cũng nên tránh chơi chúng. Những nguy hại nêu trên đều có thể xảy ra khi chơi chúng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để có thể tu luyện dũng mãnh tinh tấn. Làm sao chúng ta có thể tìm những lý do để phóng túng tâm chấp trước của chúng ta. Thời gian tu luyện là không nhiều. Hãy trân quý khoảng thời gian quý báu này để trở thành những đệ tử Đại Pháp chân chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.